Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần này nó hơi vô công phu một chút. Tức là người nào mà có công phu, tức là nghe thì mới thấm, rồi mới có kinh nghiệm. Tức là cái đoạn này nó hơi, Phật dạy nó hơi vào cái chỗ công phu, tức là công phu thiền đúng ngộ đó. Phật dạy nếu không có sở minh là không có minh giác, còn có sở minh á, thì không phải là giác. Minh tức là sáng á nha, quý vị nhớ nha. Không sở thì không phải minh, không minh lại chẳng phải tính giác. Chạm minh, chạm tức là lắng á, chạm tức là rỗng, lắng động xuống rồi nó sáng. Chạm minh tức là tâm mình nó lắng rồi mình nó sáng á. Tính giác hẳn là minh do vọng làm thành minh giác. Có nghĩa là ở đây là tôn giả Phú Lô Na hỏi là bản nguyên thanh tịnh là cớ sao sanh ra Sơn Hà Đại Địa. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần đó rồi, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần kế nữa là tại sao mà sanh ra núi sông đất liền. Thì đây nè, ở đây là quý vị thấy là Phật dạy rất là rõ, tức là tánh giác là minh, minh tức là sáng á. Mình học chữ Hán biết là tánh giác tức là minh tức là sáng. Nhưng do vọng, nhưng do gì? Do vọng làm thành minh giác, tức là minh trở lại cái giác. Học qua cái phần này quý vị thấy hơi khó một chút. Cũng như là trong Pháp Bảo Đàn Kinh là bên Ngài Thần Tú khi mà tu á, gọi là khởi cái tâm quán cái tịnh, thì lục tổ, thì bên lục tổ thì Ngài dạy cho cái vị quan tiết giảng là bản tánh là tự tịnh tự định rồi, còn kháng tâm quán tịnh trên nữa nó dư. Vị ở đây nó đây rõ nè không, tức là cái tánh giác mình là nó sáng, phải không? Nhưng do vọng á, cái mình tưởng rằng bây giờ mình phải có một cái, dùng cái từ là phải một cái biết để rọi vô cái sáng đó, cho nên nó trở thành gì, làm thành minh giác, tức là minh tức là làm sáng là cái tánh giác. Nhưng mà cái tánh giác là Phật vậy nè, cái tánh giác là minh, tức là tánh giác là lúc nào nó cũng sáng, giống như là mặt trời mặt trăng lúc nào cũng sáng hết đó, nhưng mà do mây nó che nó lấp, nó sẵn là sáng rồi là minh rồi, nhưng mà do vọng tưởng. Tức là do vọng tưởng nó che nó lấp á, cho nên mình phải làm cho cái minh là lúc nào cũng là làm cho một cái nó sáng trở lại, biến nó thành cái được minh, gọi là sở minh, tức là cái vọng. Hẹn như có người, quý vị sau này có người ta đến ta trình mình cái công phu là thưa thầy, khi con đang quét nhà, không? Khi con đang nấu cơm thì con lúc nào cũng, một là con niệm Phật, hai là con trì chú, ba là con biết có ông chủ đang quét sân đúng. Thì nếu mà mình không có dụng công á, là mình nói phải làm như thế thì mới đúng. Nhưng mà trong cái chỗ này gọi là đầu á, đầu mình gắn thêm đầu, mỏ mình gắn thêm cái mỏ nữa. Nghĩa là mình quét sân là đủ rồi, là sáng rồi. Thế mình thêm nữa là minh, là sở minh. Quý vị thân nhớ không? Mà thêm nữa tức là sớm minh, nó cái sáng nó vốn sẵn đủ rồi. Do bây giờ qua cái đoạn sau á là Phật dạy chỉ cần ông hết mê là ông thành giác rồi, chứ không có dùng cái gì để mà bỏ cái này lấy cái kia. Đó, cho nên gọi là biến nó thành cái được minh á, gọi là sở minh tức là vọng. Như vậy đây là Phật trả lời câu hỏi của tôn giả Phú Lô Na là trong cái tánh vốn bản nhiên thanh tịnh mà bỗng sanh ra núi sông đất liền. Đó, chính là cái chỗ sở minh này bỗng nhiên sanh ra. Hẹn như bây giờ quý vị ngồi thiền mà tu mà lâu mà kinh nghiệm á, thì bữa chúng ta học á là mình phải dùng, ban đầu là mình dùng cái thị giác, nhớ nha. Cái thị giác chưa phải là cái chỗ mới, mà thị là mới ban đầu, bởi vì có cái vọng mới có cái thị giác này, quý vị hiểu không? Nhưng mà khi mà cái vọng mình nó lặn rồi đó thì cái thị giác này nó thể nhập cái bản giác luôn, nó là một trong cái hai, đúng không? Cho nên chỗ này nè bỗng sanh ra, cũng giống như bây giờ mình dùng một cái biết để mình rọi vô cái bản thể đó. Đó, cho nên á, cái Phật dạy là ngay cái bản thể vốn nó sáng rồi, rồi ông bắt giác, rồi ông cho nó là không sáng mới khởi lên cái sáng, để sáng trở lại nó là bỗng thêm một cái nữa. Đó, cho nên á, quý vị thấy á, mình tu cái chỗ này mình thấy mình được sáng tâm, rồi mình được ngộ đạo, mình được cái này được cái kia, tức là bị cái ngã nó chan vô. Ngã nó chan vô tức là cái vô minh. Cho nên á, khi mà Phật nói về cái bát nhã là vô trí diệt vô đắc, không có chứng không có đắc, ông trở về cái bản thể của ông mà. Xưa ông mê ông quên, bây giờ ông trở là cái chỗ ông thôi. Tùy theo cái tập khí, cái đoạn sau Phật dạy là cái tùy theo cái tập khí sâu cạn của mỗi hành giả. Nếu mà tập khí mình nhẹ thì mình tu nhanh, mà tập khí mình nặng thì mình tu hơi chậm một chút vậy thôi. Đó, cho nên cái này qua tiếp nè. Giác thì không phải sở minh, nhân minh mà lập sở, sở đã vọng lập liền sinh cái vọng năng nơi ông. Nó có sẵn là cái mình lập ra, từ đó nó mới có sanh là sơn hà đại địa. Như vậy đây là Phật dạy là gì? Cái tánh giác chân thật không phải là cái sở minh, tức là không phải là cái được sáng, mà tự nó sáng. Tự nó sáng cho mình không có làm gì hết á. Mình làm tức mình thêm. Giống như là Ngài Băng Cây, Ngài nói cái tâm nó cái tâm bất sinh rồi, cái tâm nó tâm Phật bất sinh rồi, mà ông thêm nó là ông dư, tự nó sáng rồi. Không phải là cái đối tượng để mà sáng, lúc nào nó cũng hằng sáng, mà mình bị lấp, bị che. Chỉ cần mà vọng nó hết là tự cái sáng nó lên rồi. Chứ không phải là mình nói là hết vọng mà được cái này được cái kia. Đó. Như vậy đây là bây giờ mình muốn trở về cái tánh giác hay là cái bản giác á. Một, đừng chạy theo vọng tưởng. Hai, đừng cái đè nén vọng tưởng, đúng không? Để cái tâm mình nó an yên, nó thanh tịnh á. Mà khi mà nó thanh tịnh là cũng đừng cái giấy niệm là ta đang thanh tịnh. Giống như Ngài Triệu Châu, Ngài từng nói là chỗ mà không có Phật là phải mau chạy qua, mà chỗ có Phật thì cũng đừng có lưu luyến đó. Là cái chỗ tu thiền đốn ngộ là gì? Như vậy á, giấy niệm lên mình là thanh tịnh, mình được cái này cái kia là gì? Tức là bệnh. À, cho nên cái gốc mê làm của hành giả từ vô thủy là do giấy niệm soi lại tánh giác. À, từ đó mới hiện ra thế giới núi sông đất liền cỏ cây con người. À, đoạn sau mình học thì bây giờ mình học trước một đoạn, phân đoạn này cái mình học từng đoạn. Như vậy tóm lại, tôn giả Phú Lô Na khởi cái nghi. Tại sao Ngài khởi cái nghi? Vì thấy ngồi tâm có pháp mà không biết rằng pháp là bóng dáng của tự tâm. Nhưng hẹn như pháp là bóng dáng tự tâm. Tôi thích trồng cây tùng, cái bóng này nè, thì tôi khởi tôi trồng cây tùng là cái bóng đó. Bây giờ tôi không thích trồng tùng thì sao trồng được. Tôi thích trồng cây dừa, tôi khởi niệm là trồng cây dừa là cái bóng của tự tâm thôi. Quý hiểu không? Hả, mà cái tâm tôi khởi thiện thì nó ứng ra cái hành động thiện, tâm tôi khởi ác thì nó ứng ra quảng pháp ác vậy thôi. Như vậy là ở đây mình thấy là ba cõi sáu đường, tất cả mười phương cõi nước chư Phật đều từ tâm nó hiện khởi vậy thôi. Hiểu được cái đó là mình hiểu được cái đáp số rồi, phải không? Đó, nó khởi nghi nè, thấy ngồi tâm có pháp thật, mà còn thấy có pháp thật ngồi tâm, tức là còn cái sở chi chướng. Cho nên hàng thanh văn còn thấy cái vi tế sở chi chướng nó ngầm ở trong đó. Đó. À, bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ 10. Bây giờ Đức Phật chỉ ra cái nguyên nhân có tướng thế giới hư không và chúng sanh. Chi một chỉ nguyên nhân có tướng thế giới. Trong cái không đồng không khác, rõ ràng thành khác, khác với cái khác kia, nhân cái khác đó mà lập thành cái đồng, đã thành cái đồng cái khác, rồi nhân đây lập cái không đồng không khác. Mờ tối loạn động như thế, đối đãi lẫn nhau mà sanh ra lao lự. Lao lự này càng lâu phát sanh ra trần tướng, tự làm vẩn đục lẫn nhau, do đó mà đưa đến trần lao phiền não. Đó. Đây Phật dạy rất là rõ nè. À, khi mà cái đoạn trên mình bất giác mình giấy niệm thì mình lập thành năng sở chủ khách tăng, tức là cái đối đãi đối lập. Mà ở trong cái chỗ không đồng khác là chỗ nào? Tức là trong cái chỗ mà không năng không sở thì bây giờ mình lập thành năng sở rồi, thành có kia, có đây, có sai khác. Nên bây giờ mình tu á, mình tu là mình trở về cái chỗ ngay cái thực tại thôi. Nên là cái chỗ mà lao lự, mà mình dùng cái từ là trần sa hoạt á, là nó không có đầu mối mà nó cũng có kết thúc. Mình chỉ ngay trong cái thực tại, cho nhà thiền kéo mình về ngay thực tại để mình tu tập, mình hóa giải thôi. Cho mình hỏi là tại sao mình cái bản giác nó đã như thế rồi, rồi bây giờ như thế này nữa. Cái đoạn sau á, là tôn giả Phú Lô Na cũng giống nghi như mình, nói là bây giờ từ ở trong bản nhiên thanh tịnh sanh ra núi sông Sơn Hà đại địa, thì như vậy á, có lúc nào Phật trở về cái bản nhiên thanh tịnh rồi khi nào nó sanh ra núi sông nữa không? Nghi giống như kinh Viên Giác mình học qua rồi, phải không? Những cái bộ kinh nó sâu sát là mình sẽ hiểu. Phật chỉ rõ ra nguyên nhân sở dĩ có thế giới, có hư không, rồi có chúng sanh, do một cái chuỗi dài bất giác vận động mà nó có lớp này lớp khác, lớp này lớp khác. Giống như là ở trong thiền thoại kể một câu chuyện, có một vị thiền sư, cái ông nuôi đứa đệ tử, cái hàng hôm ông đi xa, ông đi cái chuyến Phật sự này không phải là một ngày hai ngày ông về, mà ông nói là đi rất là lâu, chừng 2-3 năm ông mới trở về. Rồi ông dặn đệ tử ở nhà nhớ là tụng kinh, rồi ngồi thiền sám hối tu tập. Rồi 2-3 năm sau ông về, ông dặn đâu đó hết. Khi mà đệ tử của vị thiền sư này ở một mình thì thấy sao? Cái một hôm cái ngồi thiền thấy nó chuột nhiều quá, ở trong rừng mà sao mà không biết sao, dạo này chuột đâu có nhiều quá. Rồi thôi bây giờ xuống đi sớm mà xin con mèo về nuôi, đúng không? Mà xin con mèo về nuôi để nó bắt chủ. Khi mà xin con mèo về rồi đó thì nó phải xin chút sữa cho nó, chút đồ ăn cho nó. 3 năm sau thì cái vị thiền sư về rất là ngạc nhiên, dưới chân núi ngày xưa không có một bóng người mà bây giờ trở thành một làng sớm. Hỏi nguyên nhân là do gì? Từ con chuột thành con mèo, từ con mèo và có một cái người này ở mình cái buồng, có người kia có người nọ, thành làng sớm luôn. Tức là cái chuỗi vọng tưởng. Nên cái người tu mình mà không chọn cái niệm ban đầu, cho nên quý vị thấy là cái giới nhà Phật mình thấy là rất là đặc biệt. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói là những cái pháp này là, chẳng hạn như bây giờ cái pháp là tứ ba la di, 13 pháp tăng tàng, 100 pháp chúng học. Lấy 100 pháp chúng học, 100 pháp chúng học là mình thấy nó không gì, nhưng mà nó là hàng rào ngăn cản cái bước ban đầu. Quý hiểu không? Nó ngăn cản cái bước ban đầu, nên nhiều khi mình khởi một cái niệm không có gì hết, nó có gì đâu, mà nó đi lần vô 13 pháp tăng tạng, lần vô tứ ba la di. Lực là gì đó? Nên lực là lực với thiền nó là một mà. Nó là chặn cái niệm ban đầu. Vừa nhích cái niệm lên là mình thấy cái niệm ở liền. Nên cái đoạn sau Phật dạy là rõ lắm, từ cái niệm bất giác mà nó sanh ra là cha mẹ thân bằng quyến thuộc tất cả mọi cái, một cái niệm ban đầu thôi. Nên cái người tu mình là phải lúc nào cũng phải làm chủ được niệm. Mà quý vị thấy cái niệm phải dễ đâu. Chẳng hạn như các ngài thường nói Là một buổi sáng thôi, lão tăng đi từ cái ghế này qua cái ghế kia, làm chủ được 45 vọng niệm, làm chủ. Còn mình làm chủ thì mình để mình đi luôn, tụt luôn. Cái này có thì kia có, này sanh thì kia sanh, này diệt thì kia diệt, niệm đến đâu mà. Một chuỗi dài bất giác nó về sau đi mãi đi mãi, nó dẫn mình suốt luôn rồi. Nên tu là để gì? Tu là để mình dừng cái này lại chứ không có hết đó. Nên giới học giới là cái giới là ban đầu nó mới có định có tệ. Giới mình có thì định tệ mình có. Đó, niệm bất giác. Trong cái không đồng không khác, rõ ràng thành có khác, khác với cái khác kia, nhân cái khác mà lập cái đồng. Đã thành cái đồng cái khác rồi, nhân đó mới lập thành cái không đồng không khác. Đó là Phật dạy là một trường lẫn quẩn của chúng sanh. Loạn động nó mờ tối. Giống như bây giờ quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ sáng nay mình có một cái khăn hay là một cái sợi dây thẳng tuột gì đó. Nó thẳng vậy nè. Thẳng. Ban đầu nó thẳng. Rồi cái bây giờ mình ngồi cái ở không mà rảnh quá. Người ta nói rảnh rỗi mà sanh nông nổi á. Rảnh cái buồn không biết làm gì. Cái đầu mình rút vô, rút. Bắt đầu có một rút à, rút. Cái rút thứ hai, rút. Rút thứ ba. Bây giờ mở ra mở làm sao? Thì phải tìm cái ban đầu mà rút hết. Mà khi mình rút nhiều quá cái nó quên cái ban đầu. Giống như bây giờ mình nói dùng cái từ là do mình quên, là do mình bây giờ mình chích 3, 4 mũi thuốc vô, bây giờ nó có những cái nó bất chợt nó quên nhớ. Thì bây giờ nè, bây giờ là tâm mình đang sáng mà mình tiêm đủ cái loại thuốc vô hết. Thuốc tham, thuốc sân, thuốc si, thuốc thôi, đủ loại thuốc. Bây giờ mê nó quên luôn. Mà bây giờ cái mà bây giờ cái người tu hành là phải tìm cái gốc ban đầu. Tìm mà cái khởi thủy đó. Mà cái khởi thủy nó nằm đâu. Đó. Nó giống như cái gốc thác vậy nè. Như vậy là ở đây Phật dạy là vốn mình ở trong cái không đồng không khác, là ở trong cái bản giác, là trong cái thể giác, nó mênh mông, nó rỗng ra, nó sáng suốt. Bất chợt một cái niệm giấy lên, nó giống như cái gút thắt, nó gút càng gút. Đó. Trong tánh giác xưa nay nó không có đồng, mà nó cũng có khác. Nó không có thêm gì hết á. Nó không có cái thứ hai nó chan vô. Nó chan vô là chợt. Niệm nào, bất cứ niệm nào nó chan vô là không đúng. Nhưng do vậy, do bỗng sanh lên, vừa bỗng sanh lên thì lập thành có năng, có sở, rồi đủ thứ sai biệt nó hiện ra tiếp tục. Cho nên nếu quý vị thấy là bên tôn giáo Bà La Môn giáo, họ nói là từ cỏ, cây, đất, đá, núi, sông đến con người là do ông Phạm Thiên sanh ra. Một hôm ông Phạm Thiên ông nhìn xuống cái cõi này, ông thấy sao mà nó giống như một cái đồi chọc vậy, không? Nên ông phù phép một cái, ông phù phép là ra là biến hiện là núi sông cỏ cây thế giới đủ hết muôn thú. Nhưng mà ông thấy cái thiếu gì đó, ông thấy thiếu đó là theo kinh bốn bộ kinh Vệ Đà tôi kể cho thi thôi. Ông thấy một cái gì nó thiếu, à ông nói vậy là thiếu cái này. Ông phù một cái biến là người đàn ông. Mà lại một điều là người đàn ông này làm rất là giỏi, rất là hăng say, là miệt mài trong công việc. Nhưng một hôm đó, cái người đàn ông này là bây giờ không có muốn ở đây nữa. Không có muốn ở ngay cái điểm ban đầu nữa. Mà muốn gì? Không có muốn ở chỗ cái mảnh đất mà ông Phạm Thiên ông bày ra. Bây giờ cái người đàn ông này bây giờ muốn trở về cái ban đầu, muốn trở về cái mà sanh mình ra. Vì hiểu ý cái bài, cái câu này hay, cái mà ban đầu mà sanh mình ra. Ông nói, à bây giờ phải làm thêm một cái nữa. Ông làm thêm một cái nữa, mà bây giờ ông nhìn qua nhìn lại bây giờ hết rồi. Những cái dụng cụ mà mình dùng cái từ quý vị thấy là tại sao mà bên này họ đưa ra một cái thiết này. Bởi vì cái thiết của bên Bà La Môn Phạm Thiên á, là họ trọng nam, họ coi thường nữ. Đọc ra cho biết kìa. Họ trọng nam khinh nữ nên họ mới đưa ra cái thiết này. Nghĩa là những cái gì mà tốt đẹp nhất là cái ông Phạm Thiên làm hết cho người đàn ông rồi. Giờ ông nhìn qua nhìn lại hết rồi. Dùng cái từ là hết vật liệu. Hết vật liệu xây dựng. Rồi. Đức Quá Công là Sarima, tạo hình dáng người nữ bắt đầu. Và vị Phạm Thiên này, ông nhìn lên bầu trời là ông mượn cái hình tròn của mặt trăng xuống, gắn vô khuôn mặt. Rồi ông nhìn qua có những cái khóm dây leo, đường thứ hai là đường cong của các dây leo ông gắn vô. Rồi tu uống của cây nho, sự rung rẩy của cỏ, sự mềm mại của lau sậy, sự mịn màng như nhung của cánh hoa, sự nhẹ nhàng của lá cây, hình thon của vòi voi, sự lấp lánh của sao trời, sự dịu dàng của mắt nai, sự rực rỡ của bướm, sự vướng quýt của tơ trời, sự ẻo lả của liễu, sự cuồng nộ của biển đông khi dậy sóng. Đó là những cái gì mà ông thấy đó, là mà khi mà ông biến thành cái núi sông sơn hà đại địa, bây giờ ông gắn vô cuồng nộ tức là giận dữ á, tia sáng nóng rực của lửa, tiếng hót líu lo của chim, sự điều đặn của các phòng ổ âm, sự vui tươi của ánh nắng, sự nhí nhảnh của chim sáo, vẻ âu sầu của đám mây, sự bất thường của gió, sự ê lệ của thỏ, sự phê phan của chim công, sự cứng rắn của kim cương, sự ngọt ngào của mật, sự tàn bạo của cọp, sự băng giá của tiết. Các vị thấy đó là ông dồn cho người nữ. Tiếng gù gù của chim bồ câu, nét làm dáng của mèo, tính giả dối của xíu, tính trung nghĩa của chó nhà, tính lất phất của lá trúc, tính hàm hồ của sóng, tính nhẹ dạ của hạt sương, tính đa sự của ý tưởng. Rồi ông tặng cho người đàn ông đó. Khi mà ông làm ra một cái con người như thế, rồi ông tặng người đàn ông đó, thì người đó quên luôn. Ở trong đó nó quên hết, biết đường về. Nên cái người tu mình là tại sao mà giữ được cái giới này, là thành tựu nữa được. Nó phải giữ giới đó. Nên Phật dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương sao? Này các tỳ kheo, nếu ở đời mà còn có cái này nữa, thêm cái này nữa, thì Như Lai khẳng định rằng không có các bậc thánh ra đời. May có một cái, Phật nói luôn. Còn Khổng Tử nói sao? Nếu người nào mà yêu sắc mà quý như đạo, tha thiết như đạo, thì Khổng đây nói rằng 3 ngày sẽ đạt đạo. Rất là rõ thôi. Cho nên và cái vấn đề quý vị thấy nè, đây, như vậy là ở trong chỗ không đồng không khác, vọng sanh có cái khác nên có thế giới hiện tượng, là tướng có. Rồi khác với tướng khác đó, nhân đó mà lập ra tướng đồng, tức là tướng không. Từ có biến thành không, từ không biến thành có, đảo lộn. Rồi sao? Từ cái đảo lộn sao? Nổi lên làm thành thế giới, lặn xuống thì thành hư không. Hư không là đồng, thế giới là khác. Cái không đồng không khác kia tức là cái pháp hữu quy. Chỉ cái tệ giác Phật mới chỉ rõ chỗ này thôi nha. Nổi lên thì làm thành thế giới, mà lặn xuống thì thành hư không. Thế giới có tướng khác, tức là có năng, có sở, có chủ, có khách, có sự sai biệt. Nên khác với, khác cái gì? Khác với tánh giác. Tánh giác nó có này, mà thế giới thì có cái này. Mà hư không tức là không tướng, không tướng nó giống như tánh giác, nên đây lập đồng. Nhưng nó không phải là tánh giác, vì nó không có cái tính biết. Quý vị, hư không nó rỗng, nó rỗng. Nên quý vị mà coi kinh Pháp Bảo Đàn, có một vị mà thí dụ mà tánh giác như không ấy, thì lục tổ nói nếu mà lập như thế thì người ta chấp vào, người ta tưởng tượng là cái tánh giác nó giống như hư không, mà cái hư không này nó không có tánh biết, nó rỗng thì thôi, không? Mà nó không có tánh giác vì nó không có tánh biết. Đã thành có cái đồng cái khác, nhân đó mới lập ra cái không đồng không khác, tức các pháp hữu quy. Pháp hữu quy thuộc về các loài hàm thức, bởi các loài chúng sanh có tình thức, nên nó không phải là khác như thế giới, vì có tướng nên không phải là đồng như hư không. Quý vị học từng bước thấy chỗ này nè. Như vậy là đây là từ một thể giác sáng suốt không hai, do bất giác bỗng sanh vọng động, rồi lầm theo cái tướng soi sáng đó mà chuyển thành có thứ sai biệt, như hư không, thế giới, chúng sanh, lỗi là một niệm bất giác. Giống như trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật diễn tả, khi mà Đức Phật thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề rồi, Ngài nhìn lại coi thử chúng sanh nó như thế nào, nó có đồng với như mình hay không. Ngài giật mình luôn, mà chúng sanh nó với mình không có khác. Mình có tâm từ bi, chúng sanh cũng có. Mình có tâm gì, chúng sanh có cái tâm đó. Nghĩa là những cái diệu lực từ nơi bản thể chúng sanh có đủ hết, nhưng mà do niệm bất giác thôi. Niệm bất giác rồi đi là quên luôn, đi suốt đi mãi luôn, không có dừng được cái niệm đó. Bị nó lẳng quẳng, bị nó chói buộc, bị nó dẫn đi. Đó. Rồi, đã có sự sai biệt, đã có sự sai biệt rồi, từ đây bắt đầu mình sống theo vọng tưởng mê lầm, quên cái gốc xưa nay chưa từng động tịnh sai khác, quên mất luôn, chạy tuốt luôn. Nên là vua Trần Thái Tông nói là quên đường về, bỏ mất bản lai diện mục, đuổi tìm bên ngoài không. Đó. Cho nên từ đây chư Phật chư Tổ lập bày phương tiện tu tập để phá cái bất giác ban đầu thì mới số được cái gốc mê. Cho nên các vị thiền sư là ngày ngộ được cái gốc bất giác ban đầu á, ngày lan lên, ngày nó đông ngờ như Lục Tổ. Như vậy là Lục Tổ cũng giống như mình thôi, cũng chạy theo cái bất giác ban đầu. Khi mà Ngũ Tổ khai thị rồi, ngày nó đâu ngờ, đâu ngờ năm, đâu ngờ, đâu ngờ tự tánh thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, đâu ngờ tự tánh vốn bất động, đâu ngờ tự tánh sanh ra muôn pháp, năm cái đâu ngờ. Lúc như vậy là ngài cũng sống trong cái bất giác. Ngộ trở về cái bản giác, ngày mới giật mình, ngày nó không có năm cái đâu ngờ. Tức là phải tìm ra cái chỗ mà cái gốc bất giác đó. Rồi Phật dạy sao? Vọng động như thế đối đãi lẫn nhau mà sanh ra đau lự. Một niệm, niệm bất giác, chẳng hạn như tối nay mình về mình ngồi thiền có niệm bất giác cái đó. Nó chạy mãi, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ người này, nhớ người nọ, nhớ hồi, cái mình gục đó, lao lử nó mỏi mệt. Cho quý vị mà sống như cái bản giác là tự nhiên mình tỉnh, mình giác, mình sáng suốt, nó không có hôn trầm, mà nó cũng vọng tưởng. Ở cái ngộ vậy đó. Hôm nào mà mình không có hôn trầm, mà không có ngủ, không có gì hết, tự nhiên sao mình thấy 2 tiếng rất là nhanh. Còn mà mình vọng tưởng, mình hôn trầm là bắt đầu nó một hồi nó đổi, nó mệt mỏi, cái nó lao lử, cái nó chìm, nó mất luôn. Thôi bây giờ muốn xả thiền về ngủ sướng giấc, bây giờ mai mà làm vua mình cũng làm bỏ luôn, về ngủ giấc cho nó sướng nữa. Sanh lao lự nữa, lao lự càng lâu thì nó phát sanh ra trần tướng, tự làm vẫn đục lẫn nhau, do đó mà đưa đến trần lao phiền não đó. Ở đây nói là lao lự càng lâu thì phân biệt tiếp nói bèn có trần tướng. Trần nghĩa là nhiễm ô, nghĩa là yêu ghét làm nhiễm ô chân tánh. Sanh ra trần tướng thì có thương, có ghét. Mà trong cái thương ghét thì phải có cái phải, cái quấy, cái hơn, cái thú. Một vòng lẫn vẩn. Nên Đức Phật dạy mình thấy mình nhiều khi quý vị cho nên rảnh cho mình cũng phải mở sách là mình đọc một ngày, phải đọc 1-2. Tôi khuyên quý vị là tệ lắm, một ngày mình phải học 1 trang kinh. Làm gì là mình học, đọc một chút. Nên trong kinh Pháp Cú á, một hôm Đức Phật với Tôn giả A Nan và các thánh đệ tử đi khất thực. Đi giữa đường, Đức Phật thấy nguyên bầy bò, nó bán lộn với nhau, nó bán rồi nó rượt với nhau, con này con kia rượt đuổi. Rồi Phật nói này A Nan, mấy con bò này nó không biết là chiều nay nó về chuồng rồi ông chủ ông bán cho cái người lái buôn, rồi mấy người lái buôn này đem về giết thịt. Này A Nan, mai là nó chết là nó cũng không biết. Phật dạy chúng sanh cũng như thế, mạng sống nó mỏng manh, nó vô thường, nó cận kề cái chết mà cứ hút nhau suốt luôn. Ông này gườm kia, ông kia gườm nữa. Vậy thôi, là do cái này nè, do cái niệm nè, mình không dừng được. Nên cái người tu mình, tại sao cái người tu mình có tu tập là nó đỡ? Bởi vì cái vô thường, cái đời sống lúc nào nó cũng cận kề. Đó, quý vị thấy cái ông mà ông Lợi, mà anh ruột của ông Hưng mà xuống mà phụ coi xưởng gỗ mình nè, Quý vị biết không? Ông này đen đen người người á, đen đen mà to to á. Đó. Rồi hôm đó ngủ với gia đình, ngủ xong rồi cái người thân á kêu dậy để ăn sáng thấy cứng ngắc luôn, chết. 40 mấy tuổi. Hôm qua có mấy người cũng gửi về nhờ tôi cầu siêu giùm. Người thì 35 tuổi, ngủ một đêm cũng dậy không được luôn. Rồi người 47 tuổi, ngủ dậy cũng đi luôn. Gần đây toàn là trẻ tuổi không. Mình tưởng mình sống dai. Phật nói là mình tưởng mình sống thọ lắm, sống dai lắm, sống giống như cái 100 năm, cái 1000 năm chết vậy đó. Cái tuổi thọ mình nó ngắn, ngắn, ngắn. Mình dùng cái từ là ngắn mà không lo tu. Lo cái gì đâu không. Phật dạy nó không chịu lo tu tập mà lo cái gì đâu không. Mình mê chứ không có gì hết. Tại mình mê tỉnh thôi chứ nói gì nữa. Mê thì nó lăn xăng, nó lộn xộn thì nó biến ra 3000 đại thiên thế giới. Tỉnh ra thì không có gì. Mà luôn luôn mình sống trong cái mê khổ vậy đó. Nên mình phải mài dũa rồi mình tu tập ngày đêm. Mà quả may nó có tỉnh một chút, nó sáng một chút. Đấy không? Đó. Phật dạy Kinh Pháp Cú, quý vị đọc coi, hay lắm. Kinh Pháp Cú rất là hay. Phật nói là mấy con bò này đâu có biết đâu, chiều nó chết rồi. Phật nói chúng sanh cũng như thế, mạng sống mỏng manh kề cận mà không chịu tu, cứ hút nhau không. Ngập là cứ hút mà sừng mà rung sừng rồi mọc sừng khác vô, kiếm sừng khác, gắn vô tiếp. Đó. Sanh ra yêu ghét mà, rồi nó nhiễm ô chân tánh cho cái gì đâu. Chấp giữ yêu ghét rồi theo danh trước tướng, do đó mà đưa đến trần lao phiền não. Đó. Giữ cái yêu ghét, yêu là cũng giữ mà ghét cũng giữ. Rồi theo danh trước tướng là chấp về tướng, tướng này tôi thích, tướng kia tôi không thích, do đó mà đưa đến gì, trần lao phiền não nằm này. Đó. Như vậy là bây giờ quý vị thấy, bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại thôi, bây giờ mình không có chọn chỗ mình sinh ra. Quý vị không phải chọn chỗ sinh ra được. Ai là cũng mong muốn là mình sinh ra trong một cái nhà quý tộc hay sinh ra trong một cái nhà gì đó. Không có chọn được. Thôi bây giờ quý vị mình chọn một cái cách sống như thế nào cho nó đúng nghĩa, thiết thực. Mình không có chọn chỗ sinh ra được. Thì bây giờ mình chọn cách sống sao cho nó đúng. Người tu của mình là chọn cách sống người tu của mình. Còn người cư sĩ mà có cái sự mà giữ là tam quy ngũ giới thập thiện bồ tát giới gì đó giữ đúng, vì mình chọn cách sống, chỉ con đường chọn cách sống này mới trở về thôi, còn nhiêu là mình quay ngược nó hết đó. Như vậy là ở đây Phật dạy nó có thế giới rồi nó có con người, nói chung là tạo nên một chúng sanh và thế giới là nó đi bằng cái gọi là hoặc nghiệp và khổ, hoặc tức là mê làm mình tạo nghiệp, từ đó cái khổ đưa đến đó. Cho nên Phật dạy là nổi lên thành thế giới, lặn xuống làm hư không. Hư không là đồng, thế giới là khác. Cái không đồng không khác kia chính là pháp hữu vi. Mà quý vị thấy là khi mà có thế giới là tướng gì? Tướng đẳng. Mà nổi lên thành tướng khác, rồi nó lặn xuống thành hư không. Hư không là tướng tịnh, tướng tịnh là tướng đồng. Đó, nó có đồng với khác. Ở trong cái không đồng không khác là bây giờ nó hiện ra cái thế giới, nó hiện ra hư không rồi thì có đồng có khác. Thế giới tức là đồng, mà đồng tức là tướng khác đó, quý vị hiểu không? Đồng thì nó khác cái kia, mà nó lặn xuống thành hư không. Hư không là tướng tịnh là có tướng đồng. Như vậy là ở trong một cái thế giới, trong cái hư không, ở trong cái đó, núi sông đất liền cỏ cây ấy, thì nó có hai tướng đồng và tịnh đối đãi. Trong cái công phu mình nó cũng như thế. Vượt thoát cái đậm cái tịnh là chỗ đó tự là đáp số. Vì nhớ nha, nếu mà mình cho cái tịnh là đúng là đang ở trong cái hư không, mà ở trong cái vọng tưởng, cái chuyển động là cái chỗ là thế giới nó hình thành. Vậy thôi. Do thế giới khác với hư không, hai cái có đồng có khác mà hiển bày tướng chúng sanh không đồng không khác là pháp hữu vi, trong ba cõi đều do đối đãi nha mà lập bày ra. Tức là ba cõi sáu đường do tướng động và tịnh đối đãi lập ra cái thế giới đó. Đây. Chúng ta học qua tiếp cái phần đoạn thứ kế. Chỉ ba tướng kết quả tiếp nối, chi một kết quả tướng thế giới và tiếp nối. Cái giác thì sáng suốt, hư không thì mờ tối, đối đãi thành ra dao động, nên có phong lưng nắm giữ thế giới. Bây giờ Đức Phật nói là tại sao nó có thế giới. Quý vị thấy là cách đây là 26 thế kỷ là Đức Phật nó cho cái đáp án rồi. Đây nói nè, cái giác thì sáng suốt, mà hư không thì mờ tối, đối đãi thành ra dao động, nên có phong lưng nắm giữ thế giới. Thì gì? Tánh giác thì sáng, do tưởng nó không sáng mới theo cái minh, mà theo minh thì lập sở, rồi mê mất tánh sáng của nó mới trở thành mờ tối, thành có hư không nó hiện ra. Đó. Mà hư không là mờ mịt mênh mông không biết gì, nên gọi là cái giác thì sáng, còn hư không thì mờ tối. Đó. Hư không thì sao nó mờ mịt mênh mông không biết gì? Nên đó, nhiều khi mình ngồi thiền mà mình rớt ở trong cái chỗ mờ mịt đó, nó vô cùng tận. Cái chỗ mờ mịt là vô cùng tận, mê nó mờ mà nó mịt, đó là mình đang rớt vô chỗ đó. Trong cái gì? Quý vị thuộc chưa? Thuộc bài không? Học lại nè, trong chỗ nào? Một, đất, nước, gió, lửa, không, kiến thức, rớt cái chỗ đó. Bảy đại á. Ngồi mình bữa nào mình ngồi mình mệt mình nó khó chịu là mình đang rớt ở trong chỗ nào? Nước. Ngồi nó mệt quá thì nó nhức vai, nhức rớt đất. Ngồi mà cái tâm mình nó diêu nổng liên tục là gió. Ngồi mà cái tâm mình nó bức rất khó chịu rớt cái lửa. Bảy đại ghê vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình có một cái tính biết, mình thấy được cái thị giác, mình thấy được là bảy cái đại này nó không có thật. Nó là nó diêu nồng, nó chuyển biến. Bảy dòng sông nó trôi chảy liên tục bất tận. Nên các vị thiền sư hỏi ngồi thiền thì ngồi chơi. Đó, cảnh giới đó. Ngồi chơi thôi chứ có đâu. Ngồi để nhìn ngắm dòng sông nó đang trôi chảy bất tận. Mà là điều là cái dòng sông nó trôi chảy mà. Cái gì? Cái bờ nó đứng yên chỗ. Chỗ đó là cái đáp số. Tạm một ví dụ thôi. Cho nên cái chỗ này, cái chỗ công phu này, ai mà công phu thì mới thông cảm, còn không công phu thì không biết. Mà mình bảy đại mình đang rớt vô trong cái con đường đó, chuyển biến diêu động đó. Một bên thì sáng, một bên thì mờ tối, hai cái sáng tối đối đãi nhau thành nó dao động, thì dao động nên mới có phong lưng giữ gìn thế giới. Trên khoa học bây giờ nó nói là có một lớp khí quyển nó bao bọc trái đất thì trái đất mới tồn tại. Như vậy là thế giới lâu bền là do phong lưng bảo bọc giữ gìn, nên trái đất quay mãi, lúc nào cũng động. Mình thấy gì trái đất nó quay? Khoa học viễn tưởng á, nó đưa ra một cái thuyết là một hôm nào đó trái đất nó đứng yên chỗ. Quý vị mà đủ duyên coi cái phim nó hay lắm. Trái đất nó đứng yên chỗ. Ví dụ 1000 năm sau trái đất nó quay, nó đứng yên. Ví dụ trái đất nó quay ha. Nó quay suốt nè. Bây giờ nó đứng yên chỗ. Thì bấy giờ là bắt đầu là điện cúp rồi máy quạt nó rớt xuống nhà cửa. Tất cả mọi cái nó rơi rụng hết. Ngồi vậy. Rồi con người không có đủ không khí cái chết. Rồi chết rồi nó biến một cái thế giới là dùng cái từ là nó không còn sự sống đến nữa. Nếu mà trái đất nó ngừng quay. Như vậy cái phong lưng này nó làm cho trái đất nó di chuyển, nó chuyển dịch. Đúng không? Bên Phật giáo thì mình không có dính mắc cái đó. Đúng không? Mình không có dính mắc cái đó. Mà bên đạo giáo họ đưa ra một cái thuyết nó đúng giống hay cho. Là bị mình, là cái con người mình đang ở trong một cái thế giới này thì mình bị chi phối về ngũ hành kim, mộc, cái thủy, hỏa, thổ, ví dụ. Nhưng mà làm cách gì đó mình ở trong cái ngũ hành này mình không bị cái ngũ hành chi phối. Đúng không? Đó, cái đó là cái độc nhất. Quý vị hiểu không? Này tôi nói sơ sơ thôi chứ nói mình dính mắt quá. Giống như có một người mà rớt xuống dòng suối, ai cũng chết mà có người này còn sống. Có người hỏi ai rớt xuống cái thác này đều chết hết mà tại sao mà anh còn sống? Bằng cách gì? Đơn giản lắm. Tôi rớt xuống một cái tôi không có dùng dãy để nó tự do, hoặc tôi nương dòng tôi đi ra. Nhớ nha, mình tìm cách thoát làm được, mình nương dòng, tôi nương dòng đi ra sống. Như vậy là mình nương theo cái ngũ hành mình đi, thì mình không có nghịch cái ngũ hành, thì mình tồn tại. Chừng nào quý vị biết không? Chừng nào mình chứng A-la-hán lên cái hàng thập địa là thoát. Bây giờ mình còn bị chi phối. Vì hiểu không? Thì bây giờ mình bị chi phối là mình phải nương cái ngũ hành. Chứ không, mình không chống cử. Nương mình đi ra. Giống như bây giờ mình nói là bây giờ là gạo mình bỏ vô trong cái nồi. Đúng không? Là mình, nếu mà không có nước. Nước là gì? Nước là thủy. Không có nồi là kim. Không có củi là mộc xưa không? Thôi bây giờ là bình ga này phải cần lửa. Rõ ràng. Gạo là đất chứ có gì đâu. Kim mộc thủy quả thổ. Thì bây giờ mình làm như thế nào đó, mình chụm hay là mình làm như thế nào cho nó cơm nó chín mình ăn vậy thôi. Vì hiểu không? Như vậy là chúng ta nương theo cái ngũ hành lập ra. Hiện như ví dụ có thể đất ở đây mà nóng nực mà không có cái hồ mà chết. Quả nó nhiều mà phải có thủy. Mà thủy đó là mình phải ngăn chặn như thế nào đó, tức là đất. Mà bây giờ quý vị thấy mà hôm nào mà bây giờ dầu cho cái hồ nó mát cái nào mà cái mùa hè mà nó không có gió là mình chết. Gió nó thổi vô, nó đưa nước nó bốc lên. Cho nên có nhiều người nói cái hồ mình tại sao không có trồng sen. Nếu mà trồng sen thì không có mát nữa, sen nó lấp, nó che. Quý vị hiểu không? Cái này có thì cái kia có. Nương cái này và cái kia sống còn. Thì mình ở đây ấy, cuộc sống mình cũng vậy. Người này làm cái hạnh này, người kia làm cái hạnh khác. Nương nha mà lập thành cái thế giới. Lập ra. Ở trong chúng mình cũng vậy. Cái huynh đệ mà ai cũng mà vô nấu cơm hết, mà vô lặt rau làm chuyện nhật hết thì rác đó chất thành núi. Mà ai cũng dọn rác hết thì vô là nhịn đói. Nên cái người này qua người kia người khác. Bị hiểu không? Đó, chứ không có gì hết á. Như vậy là bây giờ quý vị thấy là trái đất nó quay là động hay là tịnh? Quý vị thấy cái thế giới nó như thế này mà nó đang chuyển động. Nó không đứng yên chỗ. Tất cả mọi cái đang chuyển động hết. Cây nó cũng đang chuyển động, thấy nó đang chuyển động. Rẽ nó cắm sâu xuống, nó hút. Đó quý vị thấy mình trồng cây bàng này, xưa mình sơ ý mình trồng, thì cái rễ nó bị lớn này nè. Cái nó vô nó hút mấy cái cây nó mình bỏ phân cỡ nào, bây giờ lá nó rụng nó khô. Mà càng chăm sóc chừng nào, bỏ đất chừng nào nó càng khô. Nó phát hiện rằng cái rễ nó bự như này, nó hút nó cắm vô cây mà mình bỏ phân, hút khô, nhựa, sức sống còn. Như vậy nó đóng. Như vậy là cái bên ngoài nó đóng. Mà khổ cái bên trong mình cũng động. Mà quý vị thấy mà động với động nó gặp nhau, giống như mà kim với kim nó gặp nhau thì nó khu qua là cái tiếng. Như vậy là ở bên ngoài động, bên trong mình cũng động. Nhưng thế giới nó luôn động chuyển, nó không lúc nào yên. Cho nên xảy ra động đất, sóng thần, chiến tranh, dịch bệnh. Ghi âm, tiếp nói. Khi nào mà tất cả mọi người cùng nhau tu tập tâm an yên rồi, bắt đầu tự nhiên thế giới nó bình lại. Đó là trong khế kinh Đức Phật vậy á. Phật giáo hay quá, khủng khiếp luôn, hay gì mà nó hay. Mình dùng cái từ là không thể nào mà mình diễn tả được. Cho nên nó sanh ra cái đồng phận gặp nhau. Cộng nghiệp thì gặp nhau, mà biệt nghiệp thì gặp nhau vậy thôi. Cho nên quý vị thấy là cái thế giới lúc nào nó cũng đang chuyển động. Mà tâm mình yên đi, mình yên thì mình chuyển được thế giới. Tâm bình, thế giới bình. Tâm mình yên, thế giới yên vậy không? Nên là trong khế kinh đó là khi mà chúng sanh á, mà ai mà nói về 10 điều ác mà chúng sanh tán thán á, thì cái tuổi thọ của người nó giảm dần xuống. Ở bên ngoài nó chuyển động liên tục thì bên trong họ cũng chuyển động. Nên họ sanh ra cái thế giới nó bất loạn như thế, nó bất ổn. Thì chúng sanh lúc này mới giật mình, nói thôi bây giờ mình muốn cho cái thế giới này nó bình an lại, là bắt đầu họ rút lên núi. Rồi bắt đầu họ tán thán những người làm điều lành. Bây giờ nói ra thì mình ngồi mình nghiệm lại mình thấy nó hay quá. Là bây giờ quý vị thấy chẳng hạn như những vị hòa thượng giảng mình thấy rất là hay. Như ngày Lạt Ma thứ 14 giảng mình nghe mình thấm lắm. Mà một ngày với mấy view à, bao nhiêu 100 view, 200 view à. Còn có những người họ lên họ chửi, họ mắng lên mấy triệu view luôn. Nghĩa họ thích cái ác. Thì bắt đầu mọi người mới thấy cái thế giới bên này khác. rõ như ban ngày luôn, rõ mộng một mình ngồi, mình ngồi thiền mình thấy quý vị ngồi nghiệm lại, cái này là mình nương theo kinh mình nói, mà Phật biết trước là 26 thế kỷ rồi, là cái thế giới động mà bên trong mình cũng động luôn, mà hai cái động nó gặp nhau thì nó sanh ra động đất sóng thần chiến tranh dịch bệnh, hai cái nó khua nhau mà nó biến ra cái đó. Mà khi mình thấy cái người đó làm ác, thân làm ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác, mình tán thán là cái thế giới nó bất ổn. Vì hiểu không? Cho nên là tán thán những người làm thiện á. Bây giờ quý vị thấy đó, ai mà như cái người mà làm sắt ở đây nè, nó làm một ngày 400.000, bây giờ nó không làm nữa. Hỏi sao mà làm? Nó bây giờ con làm TikTok gì đó. Lên con một lần con lên hỏi làm sao hay vậy? Dễ lắm, con lên con chửi, con ca, con mắng người này, mắng người nọ, trò người ta vô, ta nhảy với tôi coi, một tháng con được hơn chỗ thầy luôn, khi 20 triệu, 30 triệu, sướng, làm chơi cực. Bị tay nó vậy thôi. Nghĩa là họ tán thán, họ khen ngợi cái ác, mà họ không cái thích những cái điều thiện ít lắm. Đó. Thành ra nó sanh ra, nó biến động, nó sanh ra. Nó sanh ra gì? Phật dạy trong Khế Kinh nha. Thì khi mà cái thế giới nó chuyển động như thế, bên ngoài nó động, rồi bên trong nó cũng động luôn, nó không có yên chỗ, thì nó biến ra cái này. Cái này, nó sanh ra là tiểu tâm tai, để cho nó tương ứng với một cái con người như thế, sanh tâm động niệm như thế. Một là dịch bệnh, mình thấy rồi đó, dịch bệnh.
Động đất rung chuyển Myanmar, hàng nghìn người chết dưới đống đổ nát, nội chiến xé nát đất nước, và dịch bệnh rình rập trong cái nóng 37 độ C. Cơn ác mộng kinh hoàng đẩy 20 triệu dân của đất nước này vào vực thẳm. Hơn một tuần sau thảm họa, con số tử thi được xác nhận vượt quá 3.354 người, 4.850 người bị thương và 220 người mất tích. Nhưng đó chỉ là phần nổi của ác mộng. Giữa đống gạch vụn, những người sống sót lay lắt trong đói khát, cái nóng gay gắt và nỗi sợ hãi từ những cơn dư chấn không ngừng.
Myanmar,
quốc gia vốn đã quằn quại vì nội chiến và nghèo đói, giờ đối mặt với tàn tài khủng khiếp, động đất, xung đột vũ trang và mối đe dọa dịch bệnh. Trước thảm cảnh này, Liên Hợp Quốc đã phát đi lời kêu gọi khẩn thiết. Nhưng liệu thế giới có kịp hành động để cứu lấy hàng triệu sinh mạng?
Cô đó, mấy năm vừa rồi quý vị thấy dịch bệnh năm Covid. Mà Covid vừa xong thì bắt đầu tất cả các nước nó có những cái chiến sự. Khi mà chiến sự rồi thì gạo, lúa, thóc thì nó phải ít thôi, nó kém cỏi, tự nhiên lo chiến tranh à. Thì không lo sản xuất thì cái đói kém nó kế bên. Quý vị coi mà giải gara vậy á, phải không? Người ta đói khát rồi Việt Nam mình qua cứu trợ đó, họ đứng dài luôn, xin chút xíu cơm thôi sống. Xảy ra như thế rồi đó.
Luận Tân Bà Sa ghi, ba tai kiếp này tuy rất khó trừ, nhưng thánh ngôn nói về cách đối trị, tức là Phật á, ba cái chỗ là dịch bệnh, đau binh, đói kém. Thì trong Luận Tân Bà Sa nói cái này rất là khó trừ, nhưng thánh ngôn nói về cách đối trị. Một, nếu người giữ giới không sát hại chúng sanh trong một ngày một đêm thì đời vị lai không gặp kiếp nạn đau binh. Nhưng chỉ cần mình giữ giới trong một ngày một đêm, không giết hại một chúng sanh nào hết đó, thì nếu mình có ra đời vị lai sau này, mình không có gặp cái chiến tranh. Hai, nếu cúng dường chúng tăng một quả ha lê đát khê, tức là thuốc kha tử á, với tâm hoàn toàn thanh tịnh thì đời vị lai không gặp tai kiếp dịch bệnh. Đó. Cũng giống như là cái vị mà ở Kinh Thất Cú nói á, tám mươi tuổi xuất gia, 160 tuổi nhập nước bàn, khoảng giữa đó ngài chưa từng bao giờ uống viên thuốc. Quý nhớ cái quý tôn giả đâu? Ai nhớ quý tôn giả đâu? Hả? À, nghĩ là ngài không uống thuốc. Mà do là trong cái thời quá khứ ngài cúng dường một cái quả gì mà để cho 60 thầy tỳ kheo mà uống để cho cái mùa hè nó mát mẻ để mà dễ tu tập đó, cho nên đời nào ngày ra ngày không có bệnh. Thì đây nói nè, không có gặp được dịch bệnh đó. Cho nên quý vị thấy vừa rồi đó, cái dịch bệnh rất là nhiều, mà có những người qua họ bị dính mà họ cũng qua, chứ không phải là chết hết. Bà nếu bố thí một miếng ăn cho các hữu tình đời vị lai, không gặp cái tai kiếp đối khác. Nghĩa là có cách trừ. Cái trừ thứ nhất là một ngày một đêm mình giữ giới không sát hại chúng sanh, thì đời vị lai mình có sanh ở cái chỗ nào mình cũng tránh được hết, không có đi đó. Rồi kế nữa là về kế nữa, mình cúng dường cho một cái vị tăng, một cái gọi là kha tử mà ngâm mật ong mà uống chỉ ho đó, với cái tâm thanh tịnh, thì nếu mình có mặt ở trong cái đời sau thì không có rớt ở trong cái nạn dịch bệnh. Rồi bố thí cho một hữu tình một miếng ăn thôi, thì đời vị lai không gặp tai kiếp đối khác. Rồi trong cái tiểu tam tai đó thì nó đi dần đến cái đại tam tai. Đại tam tai là lửa, tức là quả đó, kế là nước là thủy, gió tức là phong. Kinh Trường A Hàm Phật dạy, trên các cõi trời giới hạn của tam tai đến đâu? Khi quả tai dấy lên thì trời Quan Âm là giới hạn, tức là cõi trời nhị thiền á. Nhị thiền cái cõi này dùng ánh sáng do định tâm truyền đạt là ý nghĩa lời nói. Nghĩa là khi mà lửa nó bốc lên á, quả tai lửa nó bốc lên á, thì ai mà ở cõi trời Quan Âm thì sắp, mà cõi dưới lại thì chết, thì cõi mình chắc không còn rồi, thấy không? Hai là khi thủy tai dấy lên thì trời biến tịnh là giới hạn, tức là cõi tam thiền á, cõi này là hưởng đủ mọi niềm vui thích. Khi mà cái thủy tai nó nổi lên á, thì cái trời Quan Âm là xong rồi, mất, ngập lên trời Quan Âm thiên luôn, mà chỉ có cái cõi tam thiền thì còn. Khi phong tai dấy lên thì trời quả thật là giới hạn, tức là cõi tứ thiền thì còn, mà cõi tam thiền thì thổi bay mất luôn. Đây là trong cái khế kinh Phật dạy nha, tôi đọc lên thôi, chứ cái đó còn lâu lắm đó. Như vậy xác là cái gốc ban đầu, bởi bất giác mới sanh vọng động, do vọng động nên sống trong động, mà động là hư dối, là sanh diệt. Quán kỹ rồi mới thấy cái gì? Khi mình có tu tập rồi thì mới thấy được cái mà giá trị của người tu là cái chỗ này nè, thấy thế giới động mà ở an yên thì quá giải giá trị của người tu này. Chứ mình tu mình biết gì hết, thôi mà sao mình thấy giống như người đời quá. Thì sáng nghe cốc cốc cũng lên ăn, rồi chiều trưa nghe cốc cốc cũng lên ăn, không biết ngày tháng mà thấy giá trị của ngay cái này nè. Tâm mình an yên thì thế giới như thế nào đó an yên. Như vậy là cái giá trị của người tu là nắm bắt được cái đề án, là cái đáp số. Dầu cho thế giới nó đang chuyển động, nó đang diêu động, mà tâm mình bình, mình an đó, cái chỗ này nè, mình thấy giá trị của người tu đó, mình càng tu đắc lực thêm nữa đó. Rồi Phật dạy tiếp: nhân hư không mà sanh ra dao động, kiên cố cái sáng mà thành có ngăn ngại. Các loại kim bảo kia đều do minh giác lập ra tánh cứng chắc, nên có kim lưng giữ gìn cõi nước. Bắt đầu Phật chỉ rồi đó. Đây là ở đây nói nè: nhân vì hư không mờ tối, đối đãi với cái giác sáng suốt thành có tướng dao động. Đó, hư không mờ tối nè, rồi đối đãi với cái giác sáng suốt. Do dao động nên sợ mất cái sáng, do dao động nên sợ mất cái sáng, rồi sợ mất cái sáng nên cố giữ chặt cái sáng để cho nó không có mất. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là bây giờ mình đang ở cái chỗ an yên, cái mai lại thì mình sợ mất cái an yên, là mình cố giữ, nắm giữ an yên, sợ nó mất. Vì giữ chặt bám cứng nên nó hiện ra ngăn ngại, là có tánh cứng hiện, tức là địa đại gìn giữ cái trái đất này và gọi cái đất hiện ra đất nè đó.
Tất cả các loại vàng, bạc đều từ trong lòng đất, nương nơi cái biết hư vọng của vô minh mà có tướng cứng chắc và ngăn ngại. Cứng là chấp, chấp vào cái tướng sáng của vọng giác. Đó. Tức là ở trong lòng đất nó có gì? Vàng, bạc đều trong lòng đất. Quay lại ngay nơi thân ngũ quẩn mình nó cũng có. Mình càng cố chấp chừng nào thì đó chính là kim, ngân, vàng, bạc. Đó. Bởi vì nương cái gì? Nương cái biết hư vọng của vô minh sanh ra cái tướng cố chấp. Mà cố chấp tức là ngăn ngại. Ai đưa một cái ý vậy mình cũng chịu. Mình cho cái ý này là đúng của tôi, là tự ngã của tôi. Nó thành ra có ngăn ngại, chấp cứng. Rồi do tâm vọng chấp kiên cố mà thành ra cứng, tướng cứng chấp. Và ngăn ngại lại kiên cố vọng chấp không dừng nghỉ, nên tích chứa thành kim luân để gìn giữ cõi nước. Nên tất cả các quốc gia thế giới đều nương nơi kim cương luân mà được an trụ. Mà bây giờ quý vị thấy tại sao mà ở nước mình thì cũng có, cũng ít lắm, mà nước Nam Phi, tức là nước những nước mà châu Phi á, thì dưới lòng đất toàn là kim cương không, ngộ vậy đó. Còn chẳng hạn như bên Trung Đông thì dưới lòng đất toàn là dầu hỏa không. Để minh chứng cho lời Phật nói là đúng nè. Mà bây giờ quý vị thấy tại sao mà nó có những cái trận động đất sóng thần vũ hết, làm bây giờ mình rút ruột ra hết rồi. Quý vị hiểu không? Ngày xưa thì bây giờ mình đừng có nói đâu xa, chứ ngày xưa mà ở Lâm Đồng làm gì mà có đục Đà Lạt đó. Mà bây giờ do mình xây nhà xây cửa, cái nó bích hết các dòng sông. Cái ngày xưa thì có chỗ để tháp xuống nước nó chảy ra, thì bây giờ mình đôn lên thì nước cũng có lối thoát nó dồn đến. Vậy thôi, do mình hết. Mình phân bổ, mình làm tất cả các việc như thế mà mình không có để cho những cái chỗ mà nó thoát đi, nó thoát ra. Thì đây như vậy nè, trái đất mà nó gìn giữ được là nhờ cái kim lân. Mà bây giờ mình rút ra hết rồi thì tự nhiên á, bây giờ nó tính là còn bao nhiêu năm nữa thì ở châu Phi nó chia cắt luôn, nó cắt một đường rãnh vậy luôn. Giống như trái đất nó nứt làm hai, nó chia ra thành hai thái cực luôn, rất là rõ. Mà do mình bây giờ mình rút ra hết rồi, nhiều quá. Kiên cố cái giác thành có kim bảo, lay động cái minh thì có phong đại hiện ra. Phong đại và kim bảo cọ sát với nhau, cho nên có lửa sáng làm thành ánh biến hóa. Kim bảo, gió nó cọ sát nè, cọ sát nó phát lên lửa. Đó. Như vậy là cái cứng này được tích chứa lâu ngày, nhân chấp cứng cái biết sai lầm hư vọng mà thành có kim bảo. Đó, tức là cái cứng này tích chứa lâu ngày, nhân cái mình chấp cái kiến giải sai lầm của mình á, chấp cái hư vọng cho thật á, thì nó thành là kim bảo và chất cứng á, chất cứng ở trong ngay nơi thân ngũ quẩn. Cho nên thường thường tôi nói sao ông cứng đầu á, đó cái chỗ thành kim bảo, do mình cố chấp, mình cho cái đó là cái mình. Người khác mà nói cái đó không đúng, cái đó ông làm gì nó chật rồi, ông làm cái việc này nó không có đúng với cái con đường mà thánh pháp Đức Phật dạy, nó ông nói gì chật rồi. Ai nói ông là cái này không phải của tôi, tôi làm này không đúng. Mà ai nói ông là cái này không phải Phật nói, do mình chấp dính cứng như thế, nó thành dùng cái từ là ngay nơi thân ngũ quẩn mà nó tích nó chứa lâu ngày cái kiến chấp như thế, nó thành kim bảo. Nên ta nói ông này dạy không nổi nữa rồi, cứng đầu quá. Thấy không? Giống như ngày xưa mà tôn giả sanh lạc gì đó, dạy không được. Dạy không được thì Đức Phật mới nói là khi mà Đức Phật nhập Đức Bàn đó, thì dạy các thầy tỳ kheo là mặt tẩn để cho họ tự hối cải họ tu mà sửa đó. Phong đại là do cái sáng bị lay động mà thành, hai cái chấp chặt lay động cọ sát nhau, cái nó phát lửa, nó phát ra lửa thì có tính biến hóa, biến sống làm chính hóa hoặc thành cho. Hẹn như bây giờ mình bỏ cái củ khoai sống lên thì gì, nó làm thành chính rồi. Mình cái bàn này mình đốt lên thì nó thành cho bụi. Quý vị hiểu không? Nếu mà cái củ khoai mình để lên này nè, đó, mình đốt, mình lùi nó thì mình đúng cái độ đó thì mình lấy ra thì mình ăn được. Còn để một hồi thì nó biến thành tro. Đó là cái sự biến hóa của lửa. Là mình học mình thấy ngay nơi thân ngũ quẩn mình chứ đâu á, bây giờ mình học bên ngoài chứ. Ánh sáng kim bảo đượm ướt lửa sáng xông lên, cho nên có thủy luân chùm khắp mười phương cõi nước. Đó. Đây nè, ánh sáng kim bảo đượm ướt lửa sáng xông lên, cho nên có thủy luân chùm khắp. Cho nên quý vị thấy là biển sông hồ nó nhiều hơn đất liền. Ở thế giới, thế giới là bảy lần nước mà có ba phần là đất thôi nha. Thế giới á, toàn thế giới luôn là bảy phần là nước mà chỉ có ba phần là đất liền thôi. Đó, quý vị thấy là biển cả sông hồ nó nhiều hơn đó. À, kim bảo trong thế gian ánh sáng nó thấu suốt trong ngòi như thủy tinh, vàng ngọc đều có hơi đượm ướt thêm vào lửa xông lên, cho nên mình đốt nó chảy thành nước. Vàng cỡ nào mà đốt chảy cũng thành nước hết đó. Nên bây giờ mới làm ra chiếc nhẫn là dây chuyền từ đó, thấy không? Nếu ở nơi sở minh tự yêu thích cái sáng suốt của tính minh, dòng yêu thích làm thành chủng tử, ấy là nguyên nhân có thủy đại, tức là nước. Quý vị hiểu tôi nói không? Như vậy là cái này quý vị thấy là cái chỗ này nó hơi sâu một chút. Là nếu mình ngay cái chỗ mà sở minh á, tức là ngay cái từ cái vọng giác á, là mình khởi lên một cái niệm mình thích. Khi mình thích rồi đó thì nó phát ra cái chủng tử, tức là hạt giống. Từ cái hạt giống này là nguyên nhân có thủy đại. Thì ở đây tôi không có nói sâu tự quý vị biết. Nên khi mình cái người đó mà vừa dấy một niệm ái hay dục gì đó thì nước nó rỉ xuống mà rớt. Nó ở yên đó, nó nằm yên đó. Thì tối từ cái sở minh thì nó vọng cái mộng thấy. Quý vị hiểu không? Ở đây là cái này mấy người nam mới biết. Vọng thấy cái chuyện nó không có đúng trong giới luật. Khi mà vọng thấy rồi đó thì bắt đầu nó bị gọi là gì? Cái lậu hoặc từ đây là nó có, gọi là rỉ chảy, bị rỉ chảy lậu hoặc. Vậy mình học qua tiên đạo một chút. Tôi có nhân viên tôi học nhiều pháp bây giờ tôi mới biết qua cái phần này. Bây giờ mình học không qua tiên đạo một chút. Thì bây giờ bên tiên đạo á, họ dùng cái từ là gì? Bây giờ họ dùng cái từ là gọi là trưởng dưỡng thai thánh. Dưỡng thai thánh là họ làm một cái, họ hồi xưa ở trên trước Lâm có cái ông này, ông cũng tu á, ông tu là ông lên cái hàng gọi là mặc đồ bát quái là cũng nhiều đó nha, cũng khá đó. Thì tối họ ngồi, không có ngủ như mình, họ ngồi vậy nè, bắt đầu họ dùng hai cái tay họ quẹt lên. Tức là họ đưa gì? Liện tinh hóa khí, liện khí hóa thần, liện thần hoàng vô, liện vô hoàng không. Thì có nghĩa là bên đó họ cũng dùng là trưởng dưỡng thai thánh, là họ trưởng dưỡng là không cho bị rỉ chảy. Nếu mà vận động là bị dĩ chảy thì họ không có thành được quá thành khí, khí quá thành thần mà liên động. Còn bên thiền mình là trưởng dưỡng thai thánh là quá giải cái tập khí, chứ không có dùng cái hình tướng. Đây là cũng ngồi hình tướng, quý vị hiểu không? Cho nên bên đó là tại sao họ dùng cái từ là tiên, họ không dám ở đồng bằng mà họ phải lên núi. Bởi vì họ vừa giấy niệm về cái đó là bị thúi não chết. Cho nên ở miền Tây á, cái ông thầy xưa ở chung với đơn với tôi á, ông luyện tiên nói á, có một cái cô này cô luyện cũng là chín mùi rồi đó, là cô luyện trên núi á. Bữa đó cái dỗ người mẹ cô về, cô thăm ở quê Vĩnh Long á, cô về cô thăm để mà làm đám dỗ đó. Ông thầy ông cho về mà cô nói thôi để cô về lần cuối cùng. Mà khi mà về hả, cô về cô gặp cái người yêu cũ của cổ ngày xưa á, vừa giấy niệm một cái là thúi chết. À, chính miệng kể luôn mà bây giờ mình nghiệm nó đúng. Quý vị hiểu không? Từ cái thủy đại nè, nó phát là lửa, lửa từ nó phát là nước. Lửa là nó cái, dùng cái từ là cái dục nó phát lên. Mà nó biến thành cái này. Cho nên cái người tu mình là luôn luôn ở trong cái giới lực, trong cái định tĩnh, định niệm á. Đó. Đấy. Quả nè, quả từ đâu? Quả từ tâm nó sanh lên. Do giác tâm nó vọng động làm tăng trưởng cái dòng sông ái. Đó. Cho nên quý vị thấy á, quý vị thấy là trong kinh Pháp Hoa, tất cả các kinh điển Đại Thừa diễn tả, chẳng hạn như bà cô Long Nữ, Long Nữ từ Lâm Cung mà được Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sâu lắm, được Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giáo hóa rồi thì trong cái hội đó Bồ Tát Văn Thù nói là nhận được người đệ tử Long tộc, Long Nữ mới có 8 tuổi thôi mà đã đốn ngộ vào cái tánh giác đó. Thì các vị thánh tăng có tin, trong đó có ngài Xá Lợi Phất, tôn giả Anh Nan có tin việc đó. Thì bây giờ là Bồ Tát Văn Thù mới chịu thỉnh lên, hồi lên, thì bắt đầu xuất hiện là cô Long Nữ 8 tuổi, đảnh lễ Đức Phật xong bay về phương Nam thành Phật. Thì coi kinh Pháp Hoa, tại sao có nói phương Bắc, phương Tây, phương Đông mà phương Nam? Bởi vì phương Nam đó là tiêu biểu cho cung ly, ly thuộc quả, quả chỉ về tâm, mà tâm tịnh tức thành Phật, mà tâm vọng động tức là thành con sông ái. Hay lắm, tu này nó siêu đẳng luôn, mà chỉ có Phật mới biết, Phật mới chỉ ra chỗ này. Nên có những người họ nghi cái kinh này không phải Phật nói, là họ nghi là bên Bà La Môn. Tại vì Đức Phật rành cái điểm này, đành rằng cái này nó không có nằm trong Phật giáo, mà Đức Phật là bậc giác ngộ, ngài thấy được tại sao có sanh ra đất ở nước, cái gió lửa không kiến thức từ bên ngoài vô bên trong. Thì bây giờ mình tu, quý vị mà chịu khó đi, chịu khó dậy sớm một chút, ngồi yên lại, ngồi yên nhìn mình thấy rõ luôn, quá hay luôn. Quý vị càng tu, mình càng tu nó càng ghiền cái chỗ để mà khám phá chỗ này nè, khám phá cái thế giới này và cái thế giới, hai cái thế giới nó đồng nhất thì thành đạo liền. Nó không có phân chia là đây là gì, đây kia nữa. Chỗ này nói Phật nói nè. Cho nên là quý vị thấy kinh Lăng Nghiêm quá là tuyệt luôn đó. Quả nè, quả từ tâm nó sanh, mà do cái tâm mình nó vọng động, nó làm tăng trưởng cái dòng sông ái, gọi là ái hà thiên xích lãng khổ hải quạn trùng ba, dục thoát lưng hồi lỗ tạo cấp niệm Thích Ca. Nhỏ này, từ cái tâm đó nó sanh ra cái dòng sông ái, nó cuốn phăng trong kinh, nó cuốn phăng nhà cửa xóm làng cũng từ cái này. Mà khi một niệm mình trở về cái tâm, mà cái tâm an yên của mình đó, thì qua cái đoạn sau thì nó thành cái diệu lực của Bát Nhã đi qua cuộc đời làm Phật sự. Nhờ thằng này, quý vị nhớ ai không? Quả đầu, quả đầu tên gì nhớ không? Omasaka. Tôi thích cái vị này nhất này. Quả đầu Omasaka, từ cái lửa dục ngài tiêu vô, ngài biến thành lửa trí huệ, ngài mới đi làm các việc Phật sự, mới có năng lực, nó có cái diệu lực. Còn mà bây giờ mình nói hơi thô một chút, mà nếu mà cái người tu mà giống như Thái Giám thì nó không qua là diệu lực nha, không có nha, nó biến được cái khác đó. Nên là ở trong cái tham ái, trong cái tham dục, trong cái diêu động mà hành giả thì đi vô. Hoa sen không bao giờ mọc trên núi, hoa sen không bao giờ mọc trên hư không, mà mọc giữa bùn lầy, giữa những cái hôi hám, giữa những cái thế tục, dùng lửa tâm muội đốt, gọi là chân như tâm muội. Quý vị mà nhờ có con đường thiền định này nè, nếu mà tôn giả Omasaka mà không gặp thiền định thì Phật nói là không có thể nào mà đốt cái lửa này mà thành lửa trí tuệ được. Đó. Mà ông Thích Tăng Mâu Ni nói là cái người nào nhiều năng động chừng nào, nhiều những cái này chừng nào, nó phát sanh lửa trí huệ gì chừng đó, ông có sợ. Mà đây là gọi là dùng cái từ một mất một còn. Vì hiểu ý tôi nói không? Cho nên muốn được như thế là các ngài là bắt mình phải cách duyên tu tập. Vì mình tu hời hợt quá là mình đang đốt lửa, nó đang lên cái mà nào tắt cái mà cái mình đốt lên cái tắt, đốt lên tắt mình vậy không? Mình tu là 5 ngày siêng năng, 5 ngày lười biếng, lửa nó không có thành được. Vì hiểu không? Không phải bên Tăng nha, bên Ni cũng có đó, chứ không phải dễ đâu. Bên Mê Tu là cũng có, chứ không đừng nói là bên Tăng không. Đó, vừa rồi sư bà ở ở Phổ Chiếu, thấy không? Thiêu ra quá trời xá lợi luôn, không? Xá lợi xanh, xá lợi đỏ, xá lợi trắng, đủ hết, chứ không phải nói. Đó. Rồi Phật dạy tiếp nè. Lửa bốc lên, nước rơi xuống giao nhau phát hiện mà làm thành tính cứng. À, lửa nó bốc lên nè, nước nó rớt xuống. Quý vị thấy hồi sáng mà 10 giờ trưa là tôi đi ra tôi coi công dân làm á, tôi thấy nóng rực luôn, tôi nói chết rồi, chiều cũng mưa. Nên tôi nói tôi dặn mấy ông thợ, tôi nói 12 giờ trưa mấy ông ráng làm nha. Bảo đã 1:30 nó mưa, nóng quá chịu nổi. Lửa nó bốc lên. Mà lửa nó bốc lên thì chắc chắn là nước nó phải rớt xuống. Đó. Rớt xuống là gì? Giao nhau phát hiện làm thành tính cứng. Chỗ ướt là biển lớn, chỗ khô là đại lục còn đảo. Bởi do nghĩ ấy nên trong biển lớn có hơi nóng thường bốc lên, trong đại lục và còn đảo có sông ngòi thường chảy xuống. Đó. Hồng đổ nè. Như vậy là khi lửa bốc lên, tánh nước rơi xuống, hai thứ giao sang nhau qua lại mà bày hiện ra làm thành tánh cứng, nên mới có đất nó sang lẫn, nó hiện trong đó. Quý vị thấy không, là chẳng hạn như là bây giờ là nước mà quý vị để mà lắng mà khô thì nó có những cái lớp đất, đúng không? Đây, Phật dạy nè. Bây giờ quay về bên trong nè. Bộ Tâm Cảnh nói: do tâm yêu thích nhiều bàn thành biển lớn, tức là do mình tâm mình yêu, mình thích, mình mê, bị mê hoặc á, không? Thành ra cái biển lớn. Nói chung là trong kinh Niết Bàn Phật nói là do cái tâm ái liếng mình nhiều á, thì tự nhiên cái ái mình nó sâu, nó rộng giống như biển. Vậy thôi. Nên bây giờ quý vị tu là làm gì để quá giải cái chuyện này nè. Đó. Mà cái tâm mình nó sâu, nó rộng vô biển rồi á, là đó là cái dòng biển ái rất là khó. Mà khi mình luôn luôn ở trong cái sự mà yêu thích đó, nó càng ngày càng sâu, càng dày á, là khi mà chết là biến thành cá ma kiệt đà, có phước thì biến thành rồng. Ghê vậy đó. Thoát không được. Vì hiểu không? Nghĩa là cái ái liếng mình nó quá sâu quá, mình dùng cái từ nó không thể nào thoát ra được. Mình vừa chết là thành biến thành ma kiệt đà, cá ma kiệt đà. Hoặc là mình có chút ít phước, mình bố thí, mình cúng dường thì mình biến thành rồng. Vậy thôi. Đó. Do tâm chấp trước nhiều tức thành đại lục và còn đảo. Do tâm mình chấp trước nhiều tức là nó thành gì? Đại lục còn đảo, nó nổi lên. Tính gió thì sanh kiêu mạn, tính lửa thì sanh giận tức. Đối với sắc khởi tâm yêu thích, nên trong còn đảo có sông ngòi thường chảy. Trái với yêu thích thì sanh giận tức, nên trong biển lớn lửa bốc lên. Trong biển lớn lửa bốc lên là do cái tâm mình nó sanh ra vậy thôi, nó sanh ra cái thế giới như thế vậy đó. Đó. Tóm lại, tâm ái nhiễm nặng thì nước chảy nhiều thành biển lớn, tâm chấp nặng thì thành đất liền, tâm nóng nảy hơi lửa tương ứng liền bốc lên. Mà trong cái nóng giận bực tức này, nó có cái sự lao lự suy nghĩ tất cả, chứ không phải gì, giống như ngủ tự tư vậy, một đêm thôi tóc bạc trắng, nó đốt trắng hết luôn. Nên quý vị thấy là xanh là già, lo lửa nó đốt á. Mặt mình hồi xưa trẻ cái nhăn không, bây giờ nó nhăn, nó tớp lại, đốt. Quý vị trẻ không có, chứ bây giờ lớn tuổi là đây, tay đồ nó nhăn hết, da nó nhăn. Năm 30 tuổi, 40 tuổi đâu có đâu. Vì vậy nhìn lại mình thấy da nó nhăn, đốt á, đốt từng. Mà người nào mà tâm hay nóng nảy bực tức nhiều chừng nào thì nhìn khuôn mặt là biết người đó có lửa nó đốt. Ví dụ vậy. Tâm người nào nó nhu hòa chừng nào thì mình thấy cái tâm nó khác. nó hiện ra một cái con người nó tươi nhuận, nó khác hơn cả người mà hay nóng giận bực tức ấy, thì mình thấy cái hình tướng thường nó khô, nó cằn, nó sao quá. Vì hiểu ý tôi nói không? Đó, ở đây nói nè. Nếu mà tâm mà kiêu mạn thấy mình hơn người ấy, thì mình tự cao, thì bắt đầu gió nó thổi, gọi tám gió nó thổi vô á, mỗi đại tương ứng theo tùy tâm của chúng sanh mà nó hiện ra tất cả các pháp tùy theo. Đó. Nếu chấp chặt nhiều thành cứng, quất kết lâu ngày thành khối cứng, nên kinh nói tất cả các pháp đều từ tâm mà sanh ra. Quý vị nhớ mình đọc qua câu chuyện mà Chương Chi không phải không? Chương Chi Mỹ Nương á. Khi mà Mỹ Nương mà nghe tiếng sáo của Chương Chi, mà Chương Chi mà muốn gặp Mỹ Nương, Mỹ Nương chơi xấu á, quê không? Từ cái thương, từ cái nhớ nó kết quốc lại, cho nên là chôn một thời gian thì đào cái xác là nó biến thành khối ngọc. Ghê vậy đó, kết tụ lại thành khối ngọc. Hồi xưa có một cái ông thầy ở Trúc Lâm kể lại á, ông có người chị, và chị ông đi Đức. Mà cái thời xưa là khó về Việt Nam lắm, tự nhiên lúc đó mình còn cái sự ngăn cách ở nước ngoài, cho nên là rất là khó về. Sau thời gian đó là được tự do về thì chị ông ở bên Đức về. Lúc mà ở bên Đức khám là bị một cái cục bú, đúng không? Mà giống như một cái cục bú ngay cái não vậy. Về thăm gia đình, bác sĩ nói thôi về thăm gia đình để chết, hiểu không? Lạ một điều nha, khi mà về thăm gia đình rồi thấy cha, thấy mẹ, thấy anh em dòng tộc, cái khóc qua trời luôn, bao nhiêu cái thương nhớ chút ra hết luôn. Một tháng sau thấy ông chết. Lạ một điều nha, qua khám bác sĩ nó lạ cái cục, cái khối u nó không còn nữa. Thì lâu ngày mình nhớ, mình thương, nó kết tụ lên cái khối u, rồi bây giờ gặp nó xả ra thời gian hết. Đó, cái ông thầy đó ông kể vậy. Ông kể là lúc mà khám ra thì nó hết, thì tôi đây là kiến giải thôi nha. Mà ông kể là tự nhiên biết sao hết. Thì cái kiến giải tôi là, cái kiến giải của tôi là khi mà ở bên Đức thì nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ em, thì nó kết tụ lại, Nên kinh nói tất cả đều từ tâm mà nó sanh ra. Ngạn cho quý vị bạn vừa, chẳng hạn bây giờ mình khám mình bị ung thư thôi, mà nếu mình tâm mình cởi mở, mình sợ cứ thuốc mình cứ uống cứ vậy mà xong, mà giờ mình cứ lo, mình cứ sợ mình nó chết rồi vậy mà nó chết á, nó kết thụ lâu ngày, nó kết lại chết luôn. Nhiều khi cái bệnh mình chưa chết mình đã chết rồi đó. Vừa rồi nè, có một cái ni sư vô đây nói là con bị ung thư đại tràng, mà mấy người mà lượt chứ con là chết hết rồi, mà bây giờ con sống tới được 7 năm thôi. Mà vô thấy khỏe lắm. Rồi bây giờ nói là con có uống thuốc thì nó, con nhất định uống thuốc nữa, giờ để con tính là để 1 năm nữa con đi. Thấy không? Rồi tôi nói con người mình đó, bây giờ tôi nói quý vị thấy á. Không phải mình sống để mình thụ hưởng, rồi tôi nói có một câu như thế này, tôi nói không phải sống để thụ hưởng. Mà bây giờ cô uống một cái loại thuốc này là nó trị về cái đại tràng rất là hay. Tôi đã từng bị, tôi uống rồi, nó trị đại tràng hay lắm. Mà cô sống thêm 2 năm nữa hoặc là 3 năm nữa cô tu. Mới đầu đường hữu uống, có hữu bột, đường hữu uống. Nghe nói trị đại tràng rồi sống thêm 2-3 năm nữa xin nguyên thùng luôn. Làm sao? Là cái con người mình có mầm móng, mình nói như thế, nhưng mà trong cái mầm móng, trong cái chiều sâu đó, nói gì nói chứ vẫn còn thích sống, đừng, phải không? Món đậu đường hủ uống, rồi nói cái thuốc này trị đại tràng hay lắm, xin nó anh Tùng luôn đó, buổi xuống xin thùng thuốc luôn, phải không? Là nó kết lại do tâm mình không mà, chứ không gì hết đó. Thôi kỳ sau mình học tiếp. Quý vị ráng theo cái bộ kinh này rất là hay. Cái bộ kinh này chỉ có Phật, tôi nghiên cứu kỹ, chỉ có Phật mới nói kinh này thôi nha. Nhiều người tại sao quý vị thấy tại sao họ sợ kinh này? Mình học cái đoạn sau là cái kinh Lăng Nghiêm nó giống như một cái kiến. Cái kiến là nó chiếu đến đâu là mình làm cái gì sai là nó hiện ra hết, không có chối. Ngộ vậy. Mình làm cái gì sai, chẳng hạn như mình tu làm sao, mình được như cái gì, mình làm cái gì, mình sanh về đâu là kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rõ như ban ngày luôn. Tùy mình tu thôi.
Mình sao quý vị hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiện đó phiền não vô tận thế nghiện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.